SBS Việt ngữ.
Một đoạn phim ngắn cho thấy hàng trăm người đàn ông Duy Ngô Nhĩ bị xiềng xích, bịt mắt và cạo trọc đầu giống nhau như những tù binh ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đang được lan truyền trên mạng. Đoạn phim này được đăng tải trên YouTube một cách ẩn danh bởi một YouTuber có tên gọi là War on Fear. Ông Nathan Rusher là một nhà phân tích vệ tinh tại Viện Chính sách Chiến lược Úc cho biết, ông xác minh đoạn phim này là xác thực. Nhà phân tích Nathan đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để xác minh các cảnh quay mà ông tin rằng đã được ghi hình tại một nhà ga xe lửa vào tháng 4 hoặc tháng 8 năm ngoái.
Using open source methods and software as easily as available as Google Earth, it's possible to match.
Việc sử dụng nhiều phương pháp và các phần mềm dễ dàng và có sẵn như Google Earth có thể kết hợp hàng chục yếu tố trong đoạn phim mà chúng ta thấy một nhà ga xe lửa trong thực tế.
Trên lưng của những người đàn ông trong đoạn phim này là dòng chữ Trung tâm giam giữ thành phố Kashgar, được in bằng tiếng Trung Quốc. Ông Rusher nói rằng đây có khả năng là những người bị di chuyển đến một nhà tù ở Tân Cương.
Although that is part of the legal system, in Western China in recent years since the crackdown began in 2017, you've seen the legal system and legal.
Mặc dù đây là một phần của hệ thống pháp luật ở phía Tây Trung Quốc trong những năm gần đây, kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 2017, thì chúng ta vẫn có thể thấy hệ thống pháp trị và các hình thức trừng phạt được sử dụng rất nhiều như một cách thực thi của đàn áp văn hóa khủng khiếp này. Hàng trăm hàng ngàn người đã bị bắt vì các cáo buộc vô lý với rất ít quyền được xét xử công bằng.
Trong một tuyên bố với SBS News, Ngoại trưởng Marie Spay đã mô tả đoạn phim này gây quan ngại vô cùng sâu sắc. Tổng trưởng ngân khố George Frydenberg ủng hộ ý kiến của bà.
Well, I think everybody who sees these images, whether they're in the political leadership of other countries or whether.
Tôi nghĩ rằng tất cả những ai nhìn thấy những hình ảnh này, cho dù họ ở trong vị trí lãnh đạo chính trị của các quốc gia khác hay là một thành viên trong cộng đồng rộng lớn, họ sẽ cảm thấy kinh hoàng khi chứng kiến thước phim này. Chính phủ Úc sẽ tiếp tục thể hiện quan điểm về vấn đề này.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc nói rằng họ phản đối hành động này của Úc và thúc giục Úc ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Nhiều bài báo đã nổi lên trong những tháng gần đây với các cáo buộc rằng người Duy Ngô Nhĩ đang chịu áp lực và sự đàn áp liên tục từ chính quyền Trung Quốc. Liên Hợp Quốc nói rằng có những báo cáo đáng tin cậy cho biết ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong các trại, được gọi là cải tạo của khu tự trị Tân Cương. Trung Quốc khẳng định việc đối xử mạnh tay của chính quyền với người Duy Ngô Nhĩ là cần thiết để chống khủng bố. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo, phản bác lập luận này.
Tôi muốn làm rõ rằng chiến dịch đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc tại Tân Cương không liên quan đến chuyện khủng bố. Đó là nỗ lực của Trung Quốc nhằm xóa bỏ đức tin và nền văn hóa Hồi giáo của công dân mình. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước chống lại yêu cầu của Trung Quốc trong việc hồi hương hoặc buộc những người Duy Ngô Nhĩ phải về nước.
Người Ngô Duy Nhĩ theo đạo Hồi đang bị chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não, khiến họ quên đi văn hóa, tôn giáo và bản sắc của mình. Trước phiên họp lần thứ 41 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 4 năm 2019, những người biểu tình Duy Ngô Nhĩ đã tập trung tại bức tượng chiếc ghế vỡ ở Geneva, bày tỏ hy vọng rằng cuộc diệt chủng đang bị che giấu ở Trung Quốc sẽ được phơi bày và bị lên án. Những người phụ nữ bị giam tại các trại Tân Cương bị lạm dụng tình dục, còn những người đàn ông bị tra tấn hàng giờ vì không nhớ các bài diễn văn của Tập Cận Bình hay các bài hát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ bị tẩy não nhằm khiến họ quên đi văn hóa, tôn giáo và bản sắc của mình. Theo báo cáo vào tháng 9 năm 2018 của Viện Brookings Mỹ, trong những năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi từ tư thế phòng thủ truyền thống, trở thành tham dự với vai trò tích cực trong cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, trong 2 năm qua, liên tục đưa ra những nghị quyết tiêu biểu như Cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh, Cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực nhân quyền và hưởng tất cả các quyền con người. Những nghị quyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc chú trọng quan hệ hợp tác giữa các nước, trong khi bỏ qua nhân quyền của các cá nhân, vai trò trong các nhóm xã hội dân sự hoặc sự giám sát của Hội đồng Nhân quyền. Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc có chiến lược 2 bước trong lĩnh vực nhân quyền. Một mặt, chính phủ Trung Quốc ngăn chặn những lời chỉ trích của quốc tế về đàn áp nhân quyền. Mặt khác, phổ biến quan điểm gọi là chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ, nhằm làm suy yếu các chuẩn mực tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của tổ chức nhân quyền quốc tế.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.